Như tôi nói quá trình của tôi ở Việt Nam tù, thiếu gì thầy bùa tới phá, vô chỉ mặt. Tôi giết dễ bao nhiêu bùa, anh giải bao nhiêu bùa, tối nay anh sẽ coi tôi, anh sẽ bỏ mạng. Dám nói chỉ mặt nói như vậy, vô nhà mà nói như vậy. Tôi nói tôi cảm ơn anh, nếu tôi không phải, tối nay anh cứ giết. Tôi nói ra những cái gì tôi biết và tôi nói. Còn anh thấy không phải thì anh cứ làm phép đi, tối nay anh làm cho tôi chết đi. Cảm ơn anh chứ tôi không ghét anh đâu. Thì tối thiệt nó là rõ ràng lắm á. Làm như là mình đứng ngồi thiền cho nó làm sao mà lần lần có người mình lùn xuống còn có chút à. Thì tôi mới biết gì, cái vốn mình có cái gì đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thét nó mở lên. Nó mở lên, bừng sáng, con mắt thấy sáng lắm. Rồi kiến thấy mình tươi, mà cũng biết đối phương nó mạnh thiệt nhỉ. Nhưng sáng ông tới, ông nói, à, anh còn nguyên hả? Tôi nói tôi chưa chết thì cũng nhờ anh độ thôi. Không có làm gì. Thì mình sự thật là sự thật, bởi vì mình dốc lòng tu sửa để tiến hóa chứ mình đâu có gạt ai đâu. Mà nếu không phải thì cứ dẹp đi. Để người khác người ta ra người ta giúp người khác. Những cái trận đó là tôi đã qua được nhiều rồi. Tại Việt Nam không phải dễ tu. Mà không có phải dễ tu cái pháp mà cái mà mở cửa bất cứ ai vô cũng được. Đạo nào vô phá cũng được. Thứ bảy là tôi mở cửa, chủ nhật là tôi mở cửa. Thiếu gì người tới phá nhiều trận rồi phá không được. Có một ông nói tôi là sứ thần của Thượng Đế tới đốt tim ông Tám. Vô nhà nói rõ ràng nhé. Sách cặt táp đàng hoàng, sứ thần của Thượng Đế. Tôi nói tôi mong muốn được gặp Thượng Đế giết tôi. Nhưng mà nay gặp anh sứ thần cũng là ngon lắm rồi. Và tôi chỉ tu có bao nhiêu đó là nếu anh muốn đốt cứ thử đốt đi. Thì ông Liêm còn sống đó. Ông nói chú Tám không nên. Cái này nguy hiểm lắm. Tụi nó có thể giết chú này kia kia nọ. Tôi nói không sao. Nó giết thì bạn đạo đưa đám. Tôi là người không phải thật. Nó giết tôi là tôi người không phải thật. Thì vô nó để ba ngón tay trên đầu rõ ràng. Ba luồng điện chạy xuống tim. Có thật chứ đâu phải giỡn đâu. Nóng á. Nhưng mà một hồi tôi cũng biết cái gì hơn. Ngoài cái niệm Phật tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét. Một cặp nó giải ra. Nó giải ra rồi tôi thấy cái mặt ổng xanh hơn cái mặt tôi. Rồi cái tay ổng bắt đầu run. Tôi nói thì đại sứ nghĩ sao? Sứ thần nghĩ sao? Rồi nói người tu mà lấy vợ người ta tu pháp anh được không? Thì ổng nói vậy đó. Tôi nói tôi đưa cuốn xuất hồn của ông Tư. Tôi nói tôi cứ theo cái cuốn của ông này mà tôi hành tới ngày nay. Tôi thấy anh đốt tôi mà sao lại cái mặt tôi hồng hơn anh. Anh lại mặt xanh hơn tôi. Thì anh về nghiên cứu được thì anh tu cũng được là thôi. Tôi có nhiều đó thôi. Ngay tại nhà tôi ở Việt Nam. Nguy hiểm lắm. Ở Việt Nam tu là đủ loại bùa tới phá. Vô nhà làm dữ lắm. Cho nên cái cuộc tu của tôi nó khổ không phải sướng. Nhiều chuyện thử thách. Nhưng có ông thầy chùa đậu nón thầy chùa vô bỏ trên bàn. Đem cuốn sổ vàng. Quyên tiền cất chùa. Tu hành mới quyên tiền cất chùa. Tôi nói xin lỗi sư. Ca không có nói với tôi nghe rằng phải quyên tiền cất chùa. Chế sư nhận lệnh của ai mà tới đây quyên tiền. Lấy cái nón đội đầu đi luôn. Giữa bản đạo như vậy. Rồi có một ông nghĩa là răng vàng không à. Ông tới ông nói tôi đi 18 tầng địa ngục. Tôi xuống tới 18 tầng địa ngục. Và tôi đi mới chỗ ca tịch diệt tôi mới về. Tôi là lấy dao chém vô trong gừa hông này không có đứt. Chỉ tay là thằng lằn rớt đất liền. Tôi nói nhà tôi nhà nghèo, thằng lằn nhiều lắm, anh làm ơn chỉ giùm một con để tôi làm thuốc. Anh nói tôi tới nhà huynh sao tôi chỉ không được. Vậy tôi kêu nhỏ lấy cái kim ghim bạc cho tao đi. Lấy là anh đưa không, đâm coi lũng không. Anh nói không, ở đây làm gì cũng không được. Vậy chứ huynh tu ở đâu? Tôi nói tôi tu với ông già ở đã cao á, ông chỉ tôi tu. Vậy thì huynh có thể cho tôi gặp được không? Tôi nói ông rất bình dân, ai gặp cũng được, tôi dẫn anh tới. Tôi là cũng thích thử ông Tư, vì ông thầy này ông nói ông cao quá mà. Ông nói nghĩa là cây cam ở trong nhà ông á, mà tối nay tôi niệm chú rồi hái không còn một trái. Tôi nói cái buffet tôi mất tiền hơn cây cam. Tối nay tôi mở cửa, anh mấy giờ, 12 giờ hơn 1 giờ tôi mở cửa cho anh vô, anh dọn hết cái buffet của tôi đi. Chén bát trong đó nhiều lắm, anh làm đâu có được. Nhưng qua bữa sau thì tới tôi cho địa chỉ làm, tôi đâu có sợ mấy người đó. Cho địa chỉ tôi làm việc ở hãng Mỹ, chung vô ngồi này kia cái nọ, đem cao hổ cốt, kêu nhờ tôi bán giùm. Tôi nói anh cần tiền tôi cho anh. Tôi không cần tiền, mà anh cần tiền tôi cho anh. Thôi huynh cho em trăm, cho em trăm đi thôi. Chắc trăm đi thì cũng toàn là xạo không à. Không phải thật mà nói dữ lắm, nói hay lắm. Tôi cũng dẫn xuống ông Tư. Ông Tư gặp, ông Tư nói bạn mới học thôi miên chút chút mà làm sao thôi miên được bạn tôi. Cái ông xá, ông không dám nói gì nữa, ông sợ, từ đó ông sợ luôn á, không dám tới nhà nữa. Rồi còn có một ông sư ở nước ngọt, Vũng Tàu nước ngọt, ông sư, tôi có 1200 đồ đệ, đệ tử. Đêm nào tôi cũng đi gặp quan ông. Tôi nói tôi không cần đợi ban đêm. Bây giờ anh muốn gặp quan ông, đi với tôi liền. Hai đứa mình đi chơi, lên cho nó vui lắm. Mình đi gặp quan ông. Không, làm được. Bây giờ tại sao nãy giờ mà tôi nói chuyện với huynh cái vô nhà, trước khi vô nhà là trắng bốn phương hết rồi. Dễ bùa đập chân dưới đất bốn phương, bà tám bà nó chết. Bà nói ông đi làm ăn không làm ăn mà ông đi tu điều này nó trắng mẹ con tôi cũng chết luôn, chết đói luôn. Không có từ đây về sau chắc là gia đình này bệnh hoạn chết hết á. Tôi nói kệ để nó lên lầu nói chuyện tôi. Đem 6 đệ tử tới nói chuyện. Ngồi đó rồi nói lúc nào tôi đi gặp quan ông cũng được. Thì tôi nói bây giờ buổi chiều đi gặp quan ông, bây giờ anh đi gặp quan ông với tôi. Không đi được, không đi được mà tại sao? Anh nói đêm nào anh cũng đi được, vậy giờ nào tôi đợi giờ đó tôi đi với anh cũng làm được. Làm được rồi anh nói tại sao bây giờ cái đầu tôi nó tê, lỗ chân lông tôi nó tê hết rồi. Tôi nói tôi có bùa phép gì, tôi nói chuyện với anh nãy giờ tôi có bùa phép gì đâu. Thì anh thấy cái nguyên lý rõ ràng không? Cái điển anh phóng ra đốt tôi, nó không cháy tôi, thì nó trở về với anh có chuyện gì đâu. Ngồi chập nó em. Rồi 6 đệ tử của ông đi theo, nói thôi sư đi về trước để con theo thầy Tám. Tôi nói không được, tôi là thằng bán hàng, đâu có phải thầy Tám. Thằng bán hàng thôi, họ đưa bán hàng cho hãng Mỹ mà. Tôi đâu có nhận đệ tử được. Vậy thì mà đệ tử phản thầy là tôi càng không nhận nữa. Thôi anh đi về đi. Rồi mấy người nó ríu ríu đi về. Vì thấy ông sư phải tới quỳ gối nói là tại sao cái đầu tôi tê, tay chân tôi tê hết. Bởi vì hồi đó anh đem tất cả sức mạnh tới đốt phá tôi mà. Đó không được thì nó hồi về lỗ chân lông của anh thôi. Thì sau này ông mới nói là lục điển của huynh mạnh lắm, có thể trị bệnh điên. Tôi nói tôi sợ bệnh điên lắm mà ông giới thiệu bệnh điên. Nên ông già vợ tôi uống rượu nhiều quá, điên. Rồi mai mốt tôi sẽ đem ông tới nhờ huynh giải dục. Rồi tôi nói được không sao, muốn thử thì thử chơi, bởi vì tôi nào giờ đâu có ai khen tôi mạnh đâu. Bây giờ ông khen tôi thử rồi nói là cái ông dẫn tới mà ông đó uống rượu thế không à, toàn là rượu không à, tới cái phòng mình là rượu không. Rồi tôi ngồi tôi nói chuyện với ông một hồi, tôi nói uống rượu hại gan rồi này kia kia nọ, nói một phần đạo lý. Ông là ban trị sự của chùa Xá Lợi. Tôi nói một hồi cái ông nghe thâm thía, ông nói đây là đúng, đúng này con. Ông sư đó là rể của ông. Ông nói đúng, ông Tám là đúng. Ba nhất định ba đi theo ông Tám. Ba bỏ rượu ba đi theo ông Tám. Ông Lê Thông là ông võ sĩ Hạ Amadu Việt Nam á. Nhưng mà tôi thâu phục ông và chỉ cho ông tu trẻ đẹp. Sau này ông thiền dữ lắm. Ông thiền rồi muốn xuất ra đi 7 ngày 7 đêm. Ông đi hết cả càn khôn vũ trụ. Ông thấy đủ mọi công chuyện. Ông nói bây giờ khi mà tôi đã phát nguyện với ông Tám là tôi thấy rồi, rồi phải cho tôi thiêu, thiêu cái xác này cho rồi. Tôi muốn có nợ gia đình. Để con nuôi tôi không muốn. Thì tới lúc đó thì ông mua xăng, mua hòm đàng hoàng. Ông mạnh lắm, anh hùng lắm. Mua xăng về đốt tự thiêu. Ở Hòa Hưng tự thiêu, mà trước khi thiêu dặn thằng con rể không có được động tới ông Tám, cái này không phải ông Tám, cái này của ba làm, ba chịu. Ba cầu xin ông Tám khi ba chết, ông Tám cho 4 câu thơ để làm mộ thơ. Thì con rể của ông là thiếu tá Việt Đông Quân, nó chạy lên tôi cũng sợ. Ba tôi chết rồi, ba tôi không có làm gì ông Tám đâu. Ba tôi dặn xin 4 câu thơ, mà ông Tám xuống cho 4 câu thơ vậy thôi. Thì tôi xuống lên cho ông 4 câu thơ rồi tôi đi về. Thì cuộc hành đạo của tôi là rất chua, khổ lắm. Nhiều chuyện thử thách, nguy hiểm. Cũng như công an chạy vô nói, tại sao không dạy em tôi tu? À, tu để làm gì, nó còn trẻ mà chỉ nó tu cả ngày cứ tu thiền. Nó không cứ vợ cái con rồi vậy, này kia kia nọ. À, tôi mới giải thích nó. Tại sao phải tu, lý do gì phải tu, giải thích một hồi rồi. Anh nói gì cũng đúng. Vậy thôi tôi, kỳ này tôi đi Vũng Tàu rồi về xin ông Tám chỉ tôi tu. Xách súng tới nhà, nó làm dữ lắm. Nếu mình không thật là chết, tôi không thật là chết ở Việt Nam lâu rồi. Người ta ghét mà. Toàn ban tụng niệm của Xá Lợi, chùa Xá Lợi tới tu nơi tôi. Bởi vì mấy ông tụng niệm đó, tôi nói ông tụng niệm, ông nói đưa người ta về cực lạc thế giới. Mà ông có thấy phần hồn đó không? Tôi thấy những phần hồn đang lãng giảng theo anh đây. Mà anh có thấy phần hồn nó không mà anh mới dẫn nó về cực lạc thế giới? Cho nên nó bây giờ nó đang theo, nó đòi nợ, anh không biết. Cho nên tánh tình anh bất thường. Và đầu anh bị nhức. Trúng như vậy. Sợ lắm, kéo cả đám vô tu hết, không thèm đi làm tụng niệm nữa. Ở Chợ Lớn cũng có ông sư, ở chùa Thơ Ký Chợ Lớn, ở đường Thơ Ký Chợ Lớn. Ông, tôi vô tôi nói chuyện với ông, bởi vì tôi hồi nhỏ tôi kêu ông là bác. Ông buôn bán khách bừa bại, ông vô chùa tu. Ông nói tao tu cái này, bây giờ tao khá lắm, nhà băng đã có mấy triệu. Tôi cười. Tôi nói tu là tu tâm chứ phải tu tiền, là bắt đi tu tiền là bắt buôn bán, chứ phải ai tu đâu. Nhưng tao nhờ tao tu tao mới có tiền. Chứ hồi xưa là buôn bán cái gì cũng thất bại, không làm gì có tiền. Bây giờ mày tu, mặt mày mày sáng láng, để mày mở cái chùa, thì mày khỏi khổ. Tôi nói không, tôi không có tu như bác đâu. Tôi tu tâm thức, tôi tu về pháp lý vô vi. Tôi tu không có tu Phật giả như ông. Tao mới mua Phật 30.000 hồng công qua nè. Dẫn ta dẫn lên coi, dẫn lên coi. Tôi nói Phật giả không tin, bắt cái dịch rõ và nó thiệt là giả. À, tao có bà Quan Âm linh lắm, mày nói là bà bóp cổ mày đó. Tôi nói dẫn xuống đi, tôi nói đó. Bây giờ ông lấy tay thập bụng bà Quan Âm phải giả không? Bằng sanh á. Ông nói sao mày dám tới chùa mà mày nói dữ lắm. Tôi nói là tôi làm được. Hỏi mày làm được cái gì? Tôi nói ông bắt cái ghế để trước chùa tôi ngồi. Tôi sẽ phá mày tan hết cái chùa, trước mặt chùa này, cái mây này phải trong vắt tôi mới đi. Thì bắt cái ghế đó tôi ngồi tôi nhắm mắt, phóng lên phá hết rồi cái mấy bà trong chùa chạy ra, đứng sau lưng mấy bà tiêu đó, chạy ra nói là thôi sư phụ cho con biết địa chỉ sư phụ. Tôi thấy tôi đâu có địa chỉ, tôi nhận nghèo đi bán hàng đâu có địa chỉ, ngủ ngoài đường mà không có theo tôi được, đi theo sư phụ đi, đi xin gạo cho sư phụ đi. Tôi làm như vậy mà rồi sau mà tôi tới chùa là dầu thơm nè, cam săn kít của bên Mỹ cắt sẵn cho tôi ăn. Cho nên lúc này bác tử tế quá, bác tu đắc đạo bác tử tế quá, sâu chuỗi nặng quá, sâu chuỗi bác đeo trước ngực nặng quá, cho con đi. Tội nghiệp cho người đời cũng đi tu mà tu sai, mất một kiếp người tu sai, cũng tin mà tin sai, uổng cho một kiếp người. Còn cái của vô vi là tin nơi khả năng của chính mình có thể làm được như vậy và đi tới luôn. Tu là tu sửa, khai triển tâm thức của chính tu. Tu mới thấy đạo là gì. Tu không sửa rồi đâu quân bình. Cả ngày lộn xộn lo chuyện này lo chuyện nọ, làm sao có quân bình. Tôi quên hết chuyện đời, tôi mới quân bình. Lúc đó tôi mới thật sự khỏe mạnh. Cho nên vô vi nó khác ở chỗ đó. Nó liên hệ với luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, nó tu cho nó không có lệ thuộc bởi một cái hình ảnh nào hết. Chính nó mà nó còn chê giả mà, làm sao nó tin cái chuyện phải cảnh được. Thì tâm thức nó sẽ phát triển dồi dào và tốt đẹp. Cho nên người tu như tôi cũng dồn quá khứ tu, mà gan dạ lỡ dấn thân tu đâu có sợ chết. Bắn đi chứ tôi có làm gì hại ai đâu, tôi sợ. Tôi nói sự thật là như vậy là như vậy. Cho nên có một lần tôi ở Wisconsin, bên Mỹ, có một chùa mời tôi tới. Tôi nói mời tới tôi dọn thịt ca xuống đất. Anh ấy dọn tới, ông chủ tịch mời tới. Mời tới tôi nói anh gặp ca hồi nào, mặt mày Thích Ca ra sao anh tả cho tôi nghe. Anh dám làm cái hình, tôi thấy không có giống Thích Ca. Ông có copyright, ông kiện như không. Để tôi giảng một hồi, không thấy cần phải dẹp ông Phật đi chứ. Cái tâm mình không có mở, làm sao mình đặt ông đó là Phật. Tâm trí không phát triển, sao mới quỳ nói xin làm sao. Thầy chỉ với con tu đó. Cho nên anh quỳ trước mặt tôi, anh hỏi tại sao tôi có được lỗi cho anh tu. Mà anh quỳ trước mặt cái hình này, đố nó dạy anh được cái gì. Em luôn. Từ đó lấy pháp hành. Cho nên nhiều người ở Washington DC, có một ông thượng tọa, ông xuống nhà tôi, ông vô nhà ngồi, ông phách đốc, ông nói tu là phải hiểu. Tôi nói hiểu chuyện gì? Anh đã hiểu anh chưa mà anh dám nói tu phải hiểu. Cho anh hiểu cái gì? Anh hiểu kinh ông Phật nói chuyện ông Phật thành công, anh đã thành công không mà anh dám nói hiểu. Hiểu chỗ nào? Đức trời ơi, ông Tám nói chuyện vậy mà ở ngoài người ta nói xấu ông Tám dữ quá. Tôi nói như bữa nào lên Washington, ghé qua tôi chơi. Tôi nói, chùa anh dám mời tôi vô không? Nói không, mình ra Phật ngồi nói chuyện. Tôi nói tôi không phải người nói chuyện ở Phật, tôi nói chuyện ở chùa. Anh mời tôi vô chùa tôi nói chuyện. Tôi nói cho cái chùa đã thành hành và tốt hơn nữa. Chứ tôi không có phá vỡ cái chùa đâu. Nhưng mới sợ không dám mời. Người chân không thở sợ tà, người tà sợ chân. Bóng tối sợ ánh sáng không bao giờ sợ bóng tối. Cho nên chúng ta tu cố gắng trở về quân bình thanh tịnh, bừng sáng nội tâm là yên ổn,
không sao hết. Có khi giờ che chở tâm thần.
Bà Thá năm nay 80 tuổi, từ ngày bà quen biết tôi bây giờ có buồn không? Không có buồn. Bây giờ 80 tuổi rồi có buồn không? Không buồn. Tại sao? Vì quen cái thằng khùng mà không buồn. Chết nó đâu có cứu mà buồn. Cứ làm tới đi, khó khăn mà mấy chục năm nay cứ làm tới vậy mà nó yên đó. Phải ráng, phải nghe băng nhiệt nhiều, thực hành pháp luân thường chuyển nhiều. Hôm nay là tôi nhắc cái vụ đó không à. Ừ. Phải thở nhiều. Tôi dặn sao làm vậy thì mặt mày hồng hào, mặt mày mét là không có được. Đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ hít lấy nguyên khí của trời đất giúp mình mà tại sao lại sợ. Phải làm tới nó mới mạnh, bởi vì mình có con tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư lực. Hồi nhỏ bà có chồng đẻ con nhiều, nó mất cái chất tinh thì cái khí nó phải yếu. Bây giờ bà tu và hít thét rồi nó khôi phục lại. Phải ráng làm tới, hơi thở cuối cùng phải làm. Thiệt nhiều, phải chú ý cái bụng. Xả ra sát, hít vô phải đầy. Phải hít vô đầy, cái thận nó mạnh. Cái thận nó mạnh, cái óc bà mới sáng. Cứ làm tới đi, không mệt đâu. Thấy mệt, thấy chết, thấy ngộp vậy mà không có sao hết. Cứ làm tới đi. Cứ ráng làm đi. Nay chút, mai chút, khôi phục. Cho nên bây giờ bà thấy tôi cũng lớn tuổi rồi. Tiếng nói tôi đâu có thua tuổi thanh niên đâu. Cũng mạnh, cũng nói đàng hoàng vậy đó. Bà cứ việc làm pháp luân thường chuyển, bà sẽ nói chuyện đàng hoàng hơn. Ráng làm đi, ráng làm nó mở.
Tôi thấy tôi còn ngu quá. Mà được khỏe, sức khỏe thì tôi đỡ.
Thấy
ngu.
Mình ngu là đại phước. Thấy mình không là vô phước.
Chữa không nên thân thầy ơi.
Ừ.
Tôi có bị lần rồi đó mà tôi thấy khá nhiều không thầy. Thấy tôi ăn năn liền, tôi đi xin lỗi liền á.
Ừ.
Mà tôi thấy tôi mình cái đó nó đỡ với tôi nhiều lắm.
Mình phải biết cái lỗi của mình ăn năn mới là đúng.
Tôi xin lỗi liền á thì tôi thấy tôi...
Đừng có ý là cái mạng già muốn chữ ai chữ không có gì đó.
Để nó nói để nghe cái gì hả, tôi giận.
Phải phục nó.
Giận cho tôi biết, cha thầy nói. Mình là con tét, mình là các bụi làm sao mà mình làm như bạn hàng tôm, bạn hàng cá gì làm sao đi về được.
Ừ.
Lúc đó nước mắt chảy ra, cái tôi già liền, tôi xin lỗi liền. Xin lỗi cháu tôi chứ ai.
Giang hay dựa cái xác già tưởng là ta bẩn, chữ ai chữ, nhưng mà tội mình mang.
Ở cái tánh nóng dỗi chứ thầy. Tánh nóng liền không có sửa được, tới
không
rồi.
Có lợi lộc.
Tôi thấy rồi thì tôi đỡ gì lắm thầy.
Nhịn nhục là lợi lộc.
Tôi nhịn nói rồi, tôi mua có cái gì tôi biểu cho anh cho nó ăn.
Mình là mẹ tình thương, mình là một người mẹ đời. Một người mẹ đời là thực hiện tình thương, yêu thương con em.
Nãy giờ
thì
bây
mình
giờ
đối với người nhỏ tuổi mình phải hết sức thương họ.
Giờ tôi nhờ thầy nhiều, tôi tập được nhiều đúng thầy. Con cháu ở nhà tôi mạnh đàng hoàng cho nó hết thải.
Vậy đó.
Nếu nó thương mình, chứ mình. Mình nói mình gầy nó cũng thương.
Nó càng thương là mình càng được ngồi tòa sáng.
À tôi dám.
Tại vì không thương. Có lỡ không làm.
Chứ tôi gầy, tôi nói anh cháu đi xin lỗi liền. Để tôi sửa liền thầy ơi. Ừ. Tôi dám niệm Phật. Tôi dám nhịn nhục.
Ừ.
Tôi dám nhớ mình mầm cái này nó quấy. Bây giờ mình dám sửa. Nó đỡ nhiều lắm.
Nhiều người thanh niên.
Để
mà nghe lời tôi. Và thực hành đúng như vậy. Bao nhiêu người quý mến. Và cơ hội may mắn sẽ tràn đầy với nó.
Ơi nó có cái động chứ có phải có cái tịnh nó đúng nó thầy rồi. Nói nó
sau cái động là tịnh
à nhờ như phải đỡ nhiều
lấy quán làm
cố gắng À, con tập hồi nào giờ cũng vậy à, tập phải có cái gì giận.
Như bà lớn tuổi vậy mà nó chửi con mẹ già này không nên thân. Bác cảm ơn con.
Mà nó không có chửi chứ.
Lời nói của con nhắc lại cuộc sống của bác.
Cảm ơn. Chửi thầy ơi mà chắc bác
con
chửi.
Con mẹ già thì nói đúng. Hồi trước bác cũng làm con, sau bác làm mẹ, bây giờ bác tới già. Con nêu ra ba cái chức vị của bác cảm ơn. Nhưng thôi bác quên. Bác quên cái vị trí của bác. Bây giờ con cần gì bác giúp vậy thôi.
Bây giờ cố gắng được lộn thầy. Bây giờ con cháu nó làm cái gì mình cũng nhịn nó đi.
Biết thương.
Dù thua nó đi.
Mình ở trong cái góc tình thương mà. Phải biết thương. Phải tha thứ và thương yêu tất cả, cả gia đình vui.
Tôi cũng dữ lắm thầy ơi.
Khổ quá không dữ sao được. Khổ quá
rồi bộ. Một hai tiếng tôi không chịu rồi nha. Tôi làm dữ đó, cho nên tao không phải đừng bà đồ bỏ đâu nha.
Khổ quá bộ mà.
Tao chồng tao chết, tao có 32 tuổi, tao mần tao nuôi con đàng hoàng, con tao cũng đàng hoàng hết hải. Đâu có chịu sợ.
Bây thấy giờ, không có giờ, làm gì vậy. Nhưng mà giờ, một giờ mà bất minh chửi người ta là mình làm phá hư cơ tạng của Thượng Đế rồi.
Tôi nhìn nhiều lắm thầy. Tôi biết hay mình giận là hại mình đó. Bởi vì ông sư ông có dạy tôi, nó lấy lời khôn khéo mọt bùi, phục thâu kẻ giận bỏ lần tánh xưa. À, ông dạy gì cũng đúng, ông sải. Mà ông người Việt, ông tu theo, ông theo Đức Thích Ca đó. Theo người Việt.
Thì ông theo lời Phật, ông nói là đúng.
Mà ông tu giỏi à, ông tu theo tên nào, ông tu nói tới lớn này.
Nếu mà bà tu giỏi chút nữa, bà chọc cái thứ ông còn giận.
Ông tốt thiệt thầy.
À.
Ông tốt thiệt. Thấy ông thầy tu cũng có ông này ông đó đâu. Mà tôi thấy ông cũng khá nhiều lắm. Giờ cảm ơn thầy nhiều, tôi nhờ thầy. Cái pháp này tôi không buồn, không giàu nè. Con tôi chết, con tiên chết, tôi cũng không có buồn. Ta hỏi ta rằng, bà đừng lo, đừng buồn. Tôi nói đâu có lo gì mà đâu có buồn gì.
Bà đang mang sát là mang nghiệp mà con bà thoát cái nghiệp là bà mừng chứ.
Tôi nói nó đi tu nữa rồi không sao đâu, bởi vì nó tốt hơn tôi nhiều cũng thầy. Tôi biết á, cái tính tôi còn giữ hơn nó cho nó hiền lắm. Thiếu nợ thiếu nần gì nó cũng tự nhiên. Mà nó mua bán cũng giỏi nữa.
Nó biết thương người.
Mà giờ bây giờ nó qua đây nó bỏ hết, nó không thèm bán. Chồng nó mận, con nó mận gì mận, nó không lo tới đâu.
Nó lo nó tu rồi.
Nó lo nó tu rồi.
Con nó được có cái dù
phước đức. Bây giờ hai đứa con trai nó cũng tu vậy.
Có cái dù phước đức. Con trai nó được cái dù phước đức. Mẹ tu là tạo cái dù cho con hưởng.
Dạ. Hôm nay thì hồi nó đau rồi con nó cũng có hiếu như thầy. Con trai con gái gì yên nhau thầy. Săn sóc mẹ nó giờ ngày giờ đêm. Mà rồi tới chừng hình nó mất đi thì cha nó bị phải một hai thì phải dứt xuống. Giờ tụng cưng. Rồi tới bằng 49 ngày. Thôi, nhân chứng trăm ngày tôi biểu mấy đứa ngồi niệm Phật đi. Rồi ăn chay cho mẹ ăn gì được rồi.
Phải là tu hướng tâm về mẹ là tránh cho tụng kinh cho người đời bà con nghe tới xúm nhau ăn rồi nghe thôi. Chứ cũng
dạ.
Bằng hồn có ích lợi gì
bà,
đó.
Bà chồng nó không chịu.
Thì bây giờ cái tập cúng quán như vậy.
Nó cúng, nó lấy đồ, nó cúng vợ cho nó mày niệm Phật cho mà vợ mày đi, vợ mày mừng lắm. Mày cúng tập nó không quán. Mừng đâu.
Tập quán.
Nó đâu có chịu thầy ơi, nó là chị Tàu mà.
Tập quán của bên Tàu từ nhỏ tới lớn như vậy.
Nó có chịu, phải nó chịu thì nói gì. Nó ngay đi nó tu, chồng nó cũng lạnh dữ mà nó tu cho được.
Con người là phải chết mà không cúng mà nó đói. Đâu còn xác mà nói chuyện đói nó.
Tôi cũng nói như vậy mà nó đâu có tin thầy. Giờ nó nghĩ nó đi Mỹ rồi, nó bị như con ở nhà phải mua bông nè, trái cây cúng mỗi ngày.
Được
các bạn, để
tưởng niệm.
Để cái hình vợ nó hoài, lấy ra không được là sao này.
Để cái hình khác rồi không phải vợ. Mà tới cũng cúng luôn.
Tôi lấy ra mà nó không chịu làm sao. Tôi nói cúng cái hình nó không tốt. Cái hình thầy còn không cho lại nữa, đừng nói nó. Mà tôi không cho sắp nhang, bây giờ không có sắp nhang nữa, ít thấp rồi.
Treo làm kỷ niệm cái sắc giả mà. Kỷ
tôi nói nhưng mà nó đâu có tin thầy. Nếu mình lấy ra thì có chuyện thôi, để nó mận chị mận đi.
Nó tin thì kệ nó.
Rồi thầy có tiên như thế là cái khóa sống chung này nó có lợi đây không thầy?
Muốn nó lợi không?
Tiên nó có lợi đây không?
Nó muốn nó không lợi làm sao tôi nói chuyện với bà nhiều vậy nãy giờ? Tôi nói con tiên nó vui hơn bà nhiều lắm.
Dạ. Ông thấy
người ta thôi. Ở chỗ đó là người ai cũng thương người.
Dạ.
Thương nhau lắm, không có ghét nhau.
Dạ. Ông tôi thấy hồi nào giờ mình cái gì cũng thấy phải đợi cái sao thầy.
Ừ.
Tôi thấy tôi gì hồi ông yên tôi đi dọc đường xuống, cái nào cũng gặp người tốt không. Tôi thấy trước đó cũng có đói, cả mưa này người như mưa cho đầy hết. Không có mình làm phải thì bao giờ đi tới đâu cũng gặp bà con anh ta tốt hết. Không bao giờ xấu. Hết
chưa? Đó. Tôi hết rồi đó thầy. Tiên nó kêu thâu băng để làm kỷ niệm bà Thái đó. Thấy không? Ông Mỹ đâu biết nghe tiếng Việt Nam mà ông
tôi nói thầy, tôi mất ngủ rồi 32 tuổi. Tôi nói nhờ không có xong đâu mà tôi sống tới 86 tuổi rồi thầy.
Đó. 86 tuổi rồi.
Nói nó đỡ, nợ cái pháp này tôi không có nhớ bậy nè, không có lo nhiều. Giờ ai giàu có 100 tầng tôi cũng lo. Tôi có
phải chú đắc cái làm gì
à. Tôi không có ham tiền, ham bạc gì hết bây giờ.
Chỉ nghèo là... biết tu sướng hơn là có tiền mà
khỏe, lo. Cho tôi mận chuyện được, mận chết tôi cũng mận nữa, mà miễn đừng có cho tôi đau thôi. Tôi nói...
Thấy không? Bà Thái tu tới bây giờ không tới đâu mà ai cũng thương bà Thái hết. Bệnh Tây cũng thương mà bệnh Mỹ cũng thương, chỗ nào cũng nhắc bà Thái hết á.
Thấy tôi ngu quá thầy ơi.
Mà chỗ nào cũng nhắc bà Thái hết á.
Thầy thưa nhiều tiếng nhất. Ôi con xin lại thầy nha. Cảm ơn thầy nhiều.
Mọi người vui, hiểu mình mới vui. Hiểu được mình vui thiệt. Tôi tu tới bây giờ tôi hiểu tôi nhiều lắm, tôi sung sướng lắm. Hồi trước tôi không hiểu tôi thấy tôi mù mờ, sân si, giận hờn. Bây giờ tôi hiểu tôi vui lắm. Tôi thấy bức tranh trời đã giao phó cho tôi điều khiển. Vẽ cho nó đẹp. Mỗi người là một bức tranh trời trong cái chuyện tầm thường. Đẹp lắm. Mà không biết sử dụng uống cho một kiếp người.
Khi một người lấy kính vô vi trong phòng thiền, có tạo ra trược điểm cho người đang ngồi thiền hay đang ngồi coi phim trong phòng thiền không?
Lấy kính vô vi là liên hệ với trời đất, cơ tạng đã được chuyển chạy từ trược tới thanh. Cũng mở vậy, sự cũng như thể tháo hoạt động làm cho tim tốt.
Khi thiền cứ bị ngáp, đó là trạng thái gì?
Khi thiền bị ngáp là trượt, bên trong có còn trượt, chưa thanh lọc đầy đủ. Phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển trên nhiều, cho nên dứt khoát cái ngáp đó, thì cái trượt khi không có tấn công chúng ta.
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu, họ sống trong tự nhiên hoàn cảnh của họ, xoay chuyển tới đâu, họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồn và vía trong cái tiểu thiên địa này, được cơ hội hội ngộ với nhau. Trung hành trung tiến, lúc đó mới có nhiệm vụ độ đời.
Khi thiền mà thấy ánh sáng thì sẽ ra sao?
Khi thiền mà thấy ánh sáng không khác gì trong nhà là sạch rồi, tất cả mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta nhìn lên ánh trăng, một mặt trăng chiếu trực toàn quả địa cầu. Khi mà chúng ta thấy sáng là cũng khác gì mặt trăng đã bừng sáng. sự sai lầm của chính mình dễ hiểu hơn, không phạm pháp nữa, không tạo cái sự phạm rồi tái phạm nữa.
Con đang ngồi thiền, lỗ tai trái con bị nghe tắc tắc như dế kêu, có khi bình thường cũng kêu, như vậy là sao?
Phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều cho nó giải luôn ra. Mở được giai đoạn nào, tiếp tục làm nữa để cho nó giải, để mở trọn lành, mở chưa hết thì nó còn hoài. Chỉ có pháp luân thường chuyển mới lập lại trật tự trong bộ ga, thì không có sự gì trở ngại khi mà thiền hết.
Con ngồi thiền có điển rút trên bộ đầu chạy đến sau óc, không có ánh sáng, có thể niệm bát chánh được không?
Có điển chạy niệm được, niệm chạy tới đâu niệm tới đó, niệm thét nó bừng sáng, thì nó sẽ giải tỏa tất cả những sự thắc mắc trong khối óc.
Đức Thầy dạy cứ nắm ba pháp mà tu, đa số bạn đạo hành ba pháp chánh mà không chú ý hành các pháp trợ luân. Vậy con xin thỉnh ý Thầy, trước khi nhập thiền nên tuần tự làm các trợ pháp như thế nào gọi là tốt nhất, để bạn đạo chúng con hành theo cho có kết quả tốt?
Soi hồn, pháp luân, thiền định là pháp chánh. Còn trợ luân là làm cho sức khỏe, hay là những thể thao lặt vặt đó là giúp cho thức sức khỏe và để cho con người tránh sự chán nản, tự tạo khỏe mạnh cho chính mình. Như lại kiến vô vi rồi này, khi cái nọ thấy mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ ra. Làm đúng những gì của vô vi đề nghị là người đã thực hành, kết quả mới nói ra. Mà chúng ta không chịu làm thì chúng ta không có kết quả, không được trách. Những người vô vị không giúp đỡ mình.
Con hành pháp luân thường chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều điểm kẹt bên trong. Có phải là con làm sai vì muốn tự giải quá mau hay không?
Thấy gì ở bên trong?
Thấy bị kẹt, cảm thấy bị
làm
kẹt.
Không đúng, làm đúng đâu có kẹt, làm đúng chỉ có thông thôi. Kích vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ làm tiếp như vậy nó sẽ mở ra. Bởi bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm, mà phải làm nhiều nó mới mở đều, mà làm ít nó không có mở đều được. Nói về đạo mà muốn cho người ta hiểu phải nói cả triệu lần, nhiều khi người ta chưa có hiểu. Một cái pháp luân thường chuyển mình làm bao nhiêu lần mình không có tính, nhưng mà sau này nó mở ra trong nháy mắt, tự nhiên mình hiểu nhiều việc. Lúc đó mới quý cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai ở chỗ đó.
Con thấy trong một góc đó có ba cô gái mặc áo màu xanh, nét mặt vui trò chuyện. Con nhìn kỹ lại thì là ba cây đang được gió uyển chuyển.
Thấy sự thật ở bên ngoài hay là thấy bên trong? Ngồi thiền thấy hay là thấy bên ngoài, phải nói rõ ràng.
Dạ, xin ai đặt câu hỏi này xin vui lòng đứng dậy.
Thấy ở ngoài đường là sự thay đổi trong nội tâm của con, luồng điển của con chưa có đồng nhất. Khi mà đồng nhất rồi con thấy cái gì nó phải ra cái đó. Thấy mà biến đi biến lại rồi nghĩ đó là ma quỷ, là tiên, là Phật, là bị gạt mà thôi. Bình thường nhìn vậy thôi, mình nhìn sự thật là mình nhìn chưa đúng, luồng điển chưa hợp nhất, chưa xác nhận được. Cho nên người tu thiền mà xuất ra thấy ông Phật, bây giờ tôi thấy ông Phật, tôi nhìn lại chút tôi thấy nó là con quỷ. Là cái gì? Cái tâm tôi còn quỷ, tôi chập tôi mới thấy lại Phật. Cho nên người tu vô vi không có tin chim bao, phải thấy rõ ràng, ra là thấy Phật, và đi trở lộn lại cũng thấy Phật. Mấy lần như vậy thấy Phật, để xác nhận sự thật.
Khi thở pháp luân thường chuyển, có lúc thấy hơi thoát ra hai lỗ tai và có lúc thấy muốn ngáp hoài là tại sao? Có phải do thở không đúng không?
Nó giải chưa kịp trực khí trong người thì nó phải ngáp. Tiếp tục giải đi, nó sẽ hết.
Mỗi khi con nhắm mắt thấy một khối sáng như mặt trăng, nhưng sáng trắng và sáng dịu chiếu vào đầu và mặt là sao?
Đó là tốt. Thấy được những màu xanh như vậy, thích nghe băng, thích nghe triết lý, thích sự thanh cao ở bên ngoài. Luồng điển nó đi lên rồi, nó nhẹ rồi, thay đổi. Bắt đầu thay đổi nhiều.